Giờ học giáo lý Ducat do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin mời chúng ta cùng tiếp tục học giáo lý Ducat phần thứ 7 từ câu 158 tới câu 194 về thịnh vượng và công bằng cho tất cả mọi người về đời sống kinh tế. Ngay trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, phẩm giá cũng như ơn gọi toàn diện của con người và thịnh vượng của toàn thể xã hội đều cần phải được tôn trọng và thăng tiến, vì con người là nguồn gốc, trung tâm và mục đích cuối cùng của tất cả đời sống kinh tế và xã hội. Công đồng Vaticano thứ 2, Gaudium et Spes số 63. Chúng ta ý thức là toàn thể những gì Chúa tạo ra trên thế giới này, vật chất, đồ ăn, thức uống, mọi thứ là để phục vụ cho sự sống con người. Nếu lĩnh vực kinh tế phát triển và không phục vụ cho sự sống con người mà lại tạo ra nhiều cái bất công, nhiều người ở trên thế giới phải lâm vào cái cảnh khốn cùng vì thiếu ăn, thiếu mặc, thì điều đó là không có công bằng, là bất công, vì tất cả mọi thứ là của Chúa ban cho mọi người. Chúng ta biết những hoạt động kinh tế là toàn bộ những biện pháp và thủ tục nhằm đáp ứng một cách có hệ thống, liên tục và an toàn những nhu cầu của con người về hàng hóa và dịch vụ để có thể giúp các cá nhân và thực thể xã hội phát triển theo ý Chúa. Đức Hồng Y Joseph Hoppner đã dạy như vậy. Để tất cả hoạt động kinh tế phải có một hệ thống để phục vụ cho mọi người.
Và bây giờ chúng ta bước vào câu hỏi số 158. Hoạt động kinh tế nghĩa là gì?
Nói đến hoạt động kinh tế là chúng ta bàn về lĩnh vực của các tương tác xã hội, trong đó con người cung cấp cho nhu cầu vật chất của họ và của đồng loại. Do đó, đời sống kinh tế liên quan tới việc sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Nó mang nhiều công việc lắm. Từ những hàng hóa cần thiết về thực phẩm, đồ ăn, thức uống cho tới đồ dùng, rồi vải vóc cũng như những phương tiện đi lại. Tất cả mọi cái nó thuộc về kinh tế. Và nó phải làm sao để phân phối cho nó đồng đều và đưa đến tận tay người dùng mà không có hoang phí, cũng như không có ai trên thế giới phải chết đói.
Câu hỏi 159. Vậy thưa, mục tiêu của hoạt động kinh tế là gì?
Mục tiêu của hoạt động kinh tế là cung cấp cho chúng ta các sản phẩm vật chất cần để sống. Các nguồn tài nguyên đáp ứng mục tiêu này, như vật liệu thô, máy móc, đất đai, nhân công, thì giới hạn. Do đó, chúng ta phải sáng tạo ra các biện pháp kinh tế, hay nói cách khác, tổ chức hoạt động kinh tế sao cho những nguồn tài nguyên giới hạn đó được dùng một cách càng hữu hiệu và hợp lý càng tốt. Nguồn gốc, trọng tâm và mục đích của mọi hoạt động kinh tế là con người tự do, như trước nay vẫn thế. Khi chúng ta tham gia vào hoạt động xã hội, phẩm giá con người và sự phát triển công ích phải là trọng tâm. Tất cả đều để phục vụ cho phẩm giá của con người. Tất cả để phục vụ cho mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung trên trời. Cho nên mọi cái vật chất chúng ta dùng, nó phải hợp lý, vì tài nguyên cũng như mọi thứ là có giới hạn của nó. Và chúng ta phải làm sao để cho tất cả mọi cái đem đến cái mục tiêu là ích lợi cho mọi người. Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị cũng đã từng nói, rất nhiều nhu cầu của con người không tìm được chỗ đứng trên thị trường. Nghĩa vụ cấp thiết của sự thật và công lý là khắc phục tình trạng các nhu cầu cơ bản của con người không được đáp ứng và ngăn chặn sự tiêu vong của những ai phải thiếu thốn trầm trọng. Vì có những người thì dư thừa, đổ đi, còn có những người thì lại quá thiếu thốn. Đó là do cái việc cung cấp cho những nơi đang cần thiết, nó không có đồng đều và nó không có hợp lý. John Fologhetti, nhà đại tư bản dầu hỏa và là người bảo trợ nghệ thuật của Mỹ, giàu có bậc nhất thế giới vào thời của ông. Ông mất năm 1976. Và ông nói rằng nếu bạn có thể tin tưởng một người, bạn không cần làm hợp đồng. Nếu bạn không thể tin được người đó, thì làm hợp đồng cũng vô ích thôi. Nghĩa là phải từ cái tâm của con người, muốn cho công ích, muốn những điều tốt, muốn đến để phục vụ, như Đức Giêsu Kitô đến để phục vụ, chứ không phải để mưu mô xảo quyệt, để chỉ có thu tích cho riêng mình, mà không nghĩ tới những người chung quanh.
Câu hỏi ở số 160 là, hoạt động kinh tế và nguyên tắc đạo đức liên hệ với nhau như thế nào ạ?
Nền kinh tế vận hành theo những nguyên lý riêng của nó. Kinh tế thị trường, một hình thái kinh tế, ngày càng được đón nhận trên toàn thế giới. Kinh tế thị trường cũng giống như trong một thương trường thật sự. Nhà cung cấp và người tiêu thụ gặp gỡ, đàm phán tự do với nhau về giá cả, chất lượng, số lượng của các sản phẩm. Nền kinh tế thị trường đã chứng tỏ mình hoạt động rất hữu hiệu, nhưng nó chỉ có thể được chấp nhận trên phương diện đạo đức nếu đó là một nền kinh tế thị trường xã hội do một chính quyền hợp hiến đi kèm. Do đó, trước tiên, chính phủ phải ban hành những quy tắc rõ ràng và tiếp đến các điều khoản dự phòng cũng phải được soạn ra để bảo đảm quyền lợi của những ai không thể mang đến bất cứ món hàng nào trên thị trường đó. Ví dụ, vì họ không có tiền, cũng không có việc làm. Hơn nữa, có những trải nghiệm của con người không thể được trao đổi một cách công bằng theo cơ chế của thị trường. Ví dụ, nỗi đau, bệnh hoạn, tật nguyền. Dù nền kinh tế vận hành theo những nguyên lý riêng của nó, điều đó không có nghĩa là những luật lệ của thị trường lại không phải tùy thuộc vào những điều răn và lệ luật của Thiên Chúa. Đạo đức là thành phần thiết yếu cho một hoạt động kinh tế tốt đẹp. Kinh doanh trái đạo lý về lâu dài cũng sẽ bất ổn về phương diện kinh tế. Ngược lại, doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả về kinh tế, ví dụ như phí phạm tài nguyên, thì cũng đúng là kém đạo đức, vì hoang phí vật liệu mà không có sử dụng cho nó đúng để phục vụ cho đời sống con người. Hoang phí dầu hỏa chẳng hạn, đốt phí phạm mà không dùng nó để sản xuất ra điện hoặc là một cái gì cần thiết để phục vụ cho đời sống con người, mà chỉ có đốt phí đi. Như trong chiến tranh, người ta đốt những cái mỏ dầu chẳng hạn, thì điều đó là phi lý. Rồi trong một đời sống bình thường thôi, chúng ta cứ nghĩ rằng những cây gỗ là để làm nhà, làm bàn ghế, làm giường, làm những cái gì để phục vụ cho đời sống con người, mà chúng ta cứ cưa cây rồi phí phạm hoặc là đốt đi, thì đó là những cách mà chúng ta sử dụng không có đúng. Hoặc là đồ ăn cứ đổ một cách tự do, và trong khi đó có nhiều người bị đói, không có gì để ăn. Thì chúng ta ý thức tất cả mọi cái nếu làm không đúng, chúng ta đều có trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa và chứng tỏ là chúng ta không có tình yêu đối với đồng loại. Brem Watsa, nhà phát minh người Canada, sinh năm 1950, cũng đã từng nói, tại sao những cây cầu của La Mã vẫn đứng vững qua bao thời kỳ lịch sử? Lý do chủ yếu là người thiết kế cây cầu đã phải đứng bên dưới công trình của họ trước khi thông xe qua. Tức là họ đứng, họ làm với tất cả những trách nhiệm. Và có nhiều cây cầu 2000 năm rồi, bây giờ nó vẫn còn đứng được, nó vẫn tồn tại được. Cái cách làm của họ ngày xưa không có bê tông cốt sắt, mà họ vẫn làm sao cho nó tồn tại được lâu dài. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là giáo hoàng Benedicto thứ 16, đã nói về kinh tế thị trường và đạo đức năm 1986. Nguyên tắc luân lý nào cho rằng có thể lướt qua chủ thể của các điều luật về kinh tế thì không phải là luân lý, mà chỉ là kiểu lên mặt dạy đời, nghĩa là trái nghịch với luân lý thật sự.
Câu hỏi 161 là: có phải giàu có là kém đạo đức không?
Gia tăng của cải có thể là một mục tiêu đạo đức cao quý. Mục tiêu đó được coi là tốt về luân lý. Chỉ khi người ta theo đuổi nó bằng phương cách phù hợp với sự phát triển chung của tất cả mọi người trong tình liên đới với nhau, chứ không phải chỉ một vài cá nhân được hưởng lợi từ khối của cải gia tăng. Phát triển ở đây có nghĩa là sự phát triển tổng thể, toàn diện của con người. Điều này bao gồm đức tin và gia đình, giáo dục và y tế, và nhiều giá trị khác nữa. Đó không thể luôn chỉ là vấn đề tiêu thụ nhiều hơn. Chắc chắn chủ nghĩa tiêu thụ chỉ khiến người ta nghèo nàn thêm. Không phải là để tiêu thụ cho nhiều, nhưng mà nó là làm sao mọi người đều được phục vụ tốt cho đời sống của họ, bao gồm cả đức tin, gia đình, vấn đề giáo dục, học đường, y tế và nhiều giá trị nhân bản khác cho đời sống con người. Cho nên, cái việc phát triển kinh tế toàn cầu phải làm sao phát triển phục vụ cho toàn diện đời sống của con người. Thánh Brigitte của Thụy Điển, nhà thần bí và là thánh bảo trợ châu Âu, cũng đã từng nói chúng ta phải biết cho đi chừng nào còn có, vì chúng ta có được một đấng rộng lượng trao ban. Khi biết trao ban, thì chúng ta sẽ được nhận lãnh nhiều hơn. Còn khi ích kỷ, thì những gì mà mình có, nó sẽ bị mai một đi. Và biết bao nhiêu những cái điều hiểu biết tốt lành của ngày xưa bị mai một đi, vì không truyền đạt lại được, không có chia sẻ được, và rồi cuối cùng nó bị lụng bại, rồi phải mất bao nhiêu thời gian để tìm kiếm trở lại, rồi mới phát triển ra. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ngài nói, nếu không có những dạng thức liên đới và tin cậy nhau ở bên trong, thị trường không thể nào thực hiện đầy đủ chức năng kinh tế đúng đắn của nó, cần phải có từ trong tâm hồn của con người. Muốn những điều tốt lành cho người khác, muốn đến để phục vụ, thì mới có thể dùng tất cả cái sự phát triển về kinh tế để phục vụ cho mọi người. Còn nếu không, sẽ tìm đủ cách để đạt tới cái lợi nhuận ích kỷ cho riêng mình mà không nghĩ tới người khác. Trong khi đó, cả 100 triệu người không có nhà ở, hoặc là không biết ngày mai ăn cái gì. Còn trong khi đó, cũng có bao nhiêu triệu người đổ đồ ăn xuống biển hoặc là xuống thùng rác. Đó là những sự thật trong đời sống của chúng ta.
Bước qua câu hỏi số 162. Thưa, vậy giáo hội có phê phán hoạt động kinh tế không?
Giáo hội có quan điểm cơ bản là tích cực đối với hoạt động kinh tế. Giáo hội chỉ phê bình hoạt động kinh tế khi thương mại tự đặt mình trên vị trí tuyệt đối. Ví dụ giáo hội phê phán khi người lao động bị bóc lột hay khi người ta chểnh mảng việc sử dụng tài nguyên của trái đất với ý thức bảo tồn lâu dài. Giáo hội ủng hộ hoạt động kinh tế khi con người có thể nhờ đó mà được hưởng ít ra một sự sung túc tương đối và không còn phải sợ hãi cảnh nghèo đói. Học thuyết xã hội của giáo hội muốn mọi người tham gia tích cực để đưa đến sự tiến bộ kinh tế, cải thiện sản xuất và phân phối của cải vật chất. Giáo hội không có phê phán theo cái nhìn chống đối lại việc phát triển kinh tế đâu. Giáo hội muốn tất cả đều phát triển, nhưng mà phát triển để phục vụ cho con người, chứ không phải để bóc lột những người nghèo, những người lao động. Nó phải có vấn đề công lý, công bằng ở trong đó, để tất cả mọi người là anh chị em con cùng người cha chung trên trời được hưởng cái hạnh phúc chung với nhau. Giáo hoàng Francisco đã từng dạy, cũng như điều răn ngươi không được giết người, thiết lập trong ranh giới rõ ràng để bảo đảm giá trị sự sống con người. Ngày nay chúng ta cũng phải nói ngươi không được đối với một nền kinh tế loại trừ và bất bình đẳng. Một nền kinh tế như thế cũng là một cách giết người, để ép người ta tới cái đường cùng, tới những người lao động, nghèo khổ, vất vả, thì đó là một cách giết người rồi.
Câu hỏi số 163. Làm việc trong nghề kinh doanh có phải là một ơn gọi không ạ?
Có. Công việc trong ngành thương mại và kinh doanh có thể là một ơn gọi thật sự đến từ Thiên Chúa. Những ai mang trách nhiệm trong lĩnh vực đặc biệt của họ biết tự đặt mình vào vị thế phục vụ anh em đồng loại và xã hội, trở nên phúc lành cho tất cả. Thiên Chúa trao phó trái đất cho chúng ta canh tác và gìn giữ. Trong công việc chúng ta có thể tuân theo ý Chúa và trong phạm vi nhỏ hẹp nào đó, đóng góp vào việc hoàn chỉnh công trình sáng tạo. Sách Sáng Thế chương 2 câu 15. Nếu chúng ta hành động ngay chính và nhân ái, chúng ta sẽ dùng những tặng vật tốt lành của đất đai và tài năng của riêng chúng ta cho ích lợi của anh em đồng loại mà Chúa đã giao phó cho chúng ta chăm lo. Cho nên Chúa đã giao cho nhân loại, tất cả mọi người, cái bổn phận canh tác và giữ gìn những cái tài nguyên, những cái phương tiện Chúa cho để phục vụ sự sống cho mọi người. Cho nên chúng ta có bổn phận phải làm sao cho đời sống nó tốt đẹp hơn. Cho nên đây là một ơn gọi thật sự đến từ Chúa. Và chúng ta làm với trách nhiệm, với lương tâm, với tình yêu, muốn phục vụ cho mọi người. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ngài dạy, bác ái ở vị trí trọng tâm trong học thuyết xã hội của giáo hội. Mỗi trách nhiệm và mỗi cam kết được giải thích rõ trong học thuyết này đều được rút ra từ đức bác ái. Học thuyết xã hội là nhằm thể hiện cái tình yêu, đức bác ái, muốn cái điều tốt nhất cho mọi người. Cho nên giáo hội đưa chúng ta đi vào hành động, vì đức tin đi vào hành động là yêu thương, mà yêu thương đi vào hành động là phục vụ. Cho nên học thuyết xã hội đưa chúng ta đi đến vấn đề phục vụ, vấn đề muốn những điều tốt cho những người trên trái đất này, là anh chị em con cùng người cha chung của chúng ta. Louis Bonner, mất năm 1837, là phóng viên người Đức, đã từng nói, nếu bạn nghèo, bạn cần ai đó có thể giúp đỡ mình. Nếu bạn giàu, bạn cũng cần những người mà mình có thể trao ban. Tức là luôn luôn biết chia sẻ và biết nương tựa lẫn nhau, chứ không có ích kỷ chỉ nghĩ về mình thôi. Thì điều đó không đúng. Chúng ta phải sống đúng là một người con của cha trên trời, có một cái nhìn toàn diện, mọi người là anh chị em, con cùng người cha chung.
Câu hỏi số 164 là, Kinh Thánh nói gì về giàu và nghèo?
Bất cứ ai theo Đức Giê-xu cần nhớ rằng trước tiên và trên hết phải lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Giàu có về vật chất không phải là mục tiêu đặc biệt trong đời sống của Kitô hữu. Sự sung túc của cải cũng không phải là dấu hiệu chắc chắn của ơn đặc biệt Chúa ban. Đức Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Tức là xin lương thực hàng ngày thôi, chứ không phải xin cho cả đời, mà cứ mỗi ngày đủ dùng lương thực. Vì lương thực có nhiều mà để lâu nó bị hư đi, mà làm sao đủ dùng mỗi ngày. Với lời ấy, chúng ta xin Chúa Cha ban tất cả gì chúng ta cần để sống đời trần thế. Chúng ta không cố dành cho có được các của cải xa hoa, nhưng chỉ mong những thứ cần để sống hạnh phúc trong sự sung túc vừa phải, nuôi sống được gia đình, làm việc bác ái và tham dự vào văn hóa và giáo dục, cũng như phát triển xa hơn trong các lĩnh vực này. Nên trong Kinh Thánh, Chúa muốn chúng ta trước tiên là làm giàu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là lo cái kho tàng ở trên trời, chứ không phải là kho tàng ở dưới đất này. Chúng ta biết là Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Ngài muốn chúng ta hằng ngày dùng đủ, đủ để sống mỗi ngày và không có bị thiếu thốn. Vừa đủ cho một đời sống đơn giản và có thời gian để ở với Chúa, để lo cho đời sống của mình chuẩn bị đi vào nước trời, chứ không phải ở mãi mãi trên trần thế này. Cho nên bao lâu sống trên trần gian là bấy lâu chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu ở mãi mãi với Chúa, chứ không phải để chúng ta xây dựng một cuộc sống mãi mãi ở trần gian. Cho nên nhiều người tính toán như không bao giờ chết, thì đó là không có thực tế. Đời sống thực sự của chúng ta là bao lâu chúng ta còn sống, chúng ta dùng tài năng của Chúa ban cho để phục vụ mọi người, dùng tài năng của Chúa cho để chúng ta dùng những gì Chúa ban cho ở trên trần thế này, mọi vật chất để phục vụ cho sự sống con người, phát triển tất cả những gì Chúa cho để làm cho đời sống nó dễ dàng hơn. Ngày nay người ta dùng đủ cách để đời sống nó mỗi ngày một phát triển nhờ khoa học kỹ thuật chẳng hạn. Thay vì phải đi gánh nước, người ta dùng một cái máy bơm gấp cả ngàn lần một người gánh nước mà rất là nhanh và tiện lợi. Rồi bao nhiêu cái ngành công nghiệp có máy móc để đời sống con người đỡ vất vả hơn. Và tất cả những phát minh đó nó phục vụ cho sự sống con người. Và biết bao nhiêu tài nguyên Chúa ban cho để phục vụ cho sự sống con người, thay vì chúng ta phải đi bộ nó quá xa thì có xe hơi để đưa chúng ta đi, rồi có dầu xăng để xe chạy, hoặc là có một năng lượng nào đó mà Chúa ban cho. Nên chúng ta hãy có cái nhìn cao hơn, xa hơn, cái nhìn toàn diện, cái nhìn trong tình yêu của Thiên Chúa, trong sự quan phòng của Chúa. Muhammad Yunus, sinh năm 1940, là nhà kinh tế và cải cách xã hội ở Bangladesh, người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2006, đã từng nói, bạn có thể lập nên một công ty để phục vụ người nghèo, với lợi nhuận và sản phẩm phụ, chứ không phải mục đích. Phục vụ người nghèo là cái điều tốt, là mục đích. Còn cái lợi nhuận nó chỉ là chuyện phụ, chứ không phải là mục đích. Và ông ta cũng nói tiếp, nếu chỉ đơn giản cho tiền người nghèo, bạn lấy đi cái khả năng sáng tạo và sự chủ động tự giúp bản thân của họ. Nếu chỉ dừng lại vấn đề cho họ ăn, cho họ một chút tiền, mà không có giúp cho họ phát triển cái khả năng sáng tạo của họ, thì đúng là chúng ta làm cho họ không có phát triển được. Vì vậy, giúp cho một người, làm sao họ phát triển được tài năng của họ, học hành, sử dụng những tài năng Chúa ban cho, và giúp cho họ vươn lên, chứ không chỉ dừng lại ở cái mức độ là chỉ ăn xin cho qua ngày, thì điều đó nó uổng phí đi cuộc đời của con người. Trong Phúc Âm Thánh Luca chương 6 câu 24, Chúa nói về những kẻ giàu có. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Nhưng mà nghèo khổ có phải là sự tồi tệ không? Dĩ nhiên là nghèo quá là điều Thiên Chúa không muốn rồi. Vì Chúa muốn mọi người được sống đầy đủ mà.
Câu hỏi 165 là nghèo khổ có phải luôn là điều tồi tệ không?
Nếu nghèo có nghĩa là bất đắc dĩ phải sống thiếu thốn và không có những phương tiện tối thiểu để sinh sống, thì nghèo quả là một điều tồi tệ. Thực tế cho thấy một phần nhân loại đói khát, trong khi phần khác lại ném bỏ thực phẩm dư thừa. Đó là một điều đáng hổ thẹn và là tội ác vọng tới trời cao. Thật khó xác định ở các nước giàu đường ranh giới của cái nghèo vật chất đi tới đâu. Hay nói cách khác, mức sống tối thiểu là ở đâu? Mức nghèo tương đối nghĩa là không sống trong thừa mứa, thì không nhất thiết là một điều tiêu cực. Sự nghèo khổ đó có thể dẫn người ta nhận ra những nhu cầu thật sự của họ trong cách nhìn của Thiên Chúa và tiếp cận Ngài với thái độ thành khẩn, cầu xin và tin cậy. Khi các Kitô hữu đón nhận lại tin mừng một cách trân trọng, họ sẽ chủ tâm và tình nguyện từ bỏ của cải vật chất. Nhiều người muốn thế để có thể phục vụ Chúa với trái tim tự do. Nói chung, đúng là bất cứ ai muốn theo Đức Giê-xu phải nghèo khó trước mắt Chúa, nghĩa là hoàn toàn từ bỏ sự dính bén nội tâm với của cải. Không điều gì chiếm vị trí ưu tiên vượt lên trên tình yêu dành cho Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa là ưu tiên một, không có gì có thể ngăn cách chúng ta ra khỏi lòng yêu mến Thiên Chúa. Nên ưu tiên một là tình yêu với Chúa, và tình yêu đó phải đưa chúng ta đến để phục vụ Chúa và anh chị em của mình. Và Chúa muốn cho mọi người ít nhất là đủ ăn, đủ mặc. Đó là mức độ tối thiểu. Nhưng mà ngày nay, trong cái tình trạng chênh lệch về kinh tế, có những người rất giàu và hoang phí, cũng như bao nhiêu đồ ăn, họ chỉ ăn một chút rồi họ bỏ đi. Rồi bao nhiêu tiền của họ xài không bao giờ hết được. Bao nhiêu đời người của họ cũng không thể hết được. Bao nhiêu tỷ đô la, làm sao xài cho hết được. Và họ hoang phí tối đa cũng không thể hết tiền của họ. Trong khi đó, cả một tỷ người sống dưới mức nghèo đói. Nghĩa là dưới một đô la một ngày. Và có cả 100 triệu người, thực sự họ không có nhà để ở. Đó là tình trạng mà chúng ta thấy. Thiên Chúa không muốn cho những người nghèo đó, nghèo đến độ không có gì để ăn, không có gì để mặc. Điều đó là điều tồi tệ, Thiên Chúa không có muốn. Chẳng qua là chính con người với nhau đã không có một cái luật pháp, một cái tổ chức cho nó hợp lý, để sử dụng tất cả những gì Chúa cho, phục vụ đời sống cho mọi người. Biết bao nhiêu sắt thép để chế tạo vũ khí thay vì làm nhà cửa cho người khác. Biết bao nhiêu thực phẩm người ta ăn dư thừa rồi đổ vào thùng rác. Trong khi đó có những người bị chết đói. Cho nên đây là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải cầu nguyện và có cùng cái nhìn của Chúa để ra tay hành động những gì chúng ta có thể làm được trong cái mức độ tối thiểu chung quanh chúng ta, ngay trong nhà của chúng ta. Sách Cách Ngôn chương 30 câu 7 câu 9 dạy rằng: Con chỉ xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để con giàu có. Chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Đức Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con. Đó là lời cầu nguyện thật lòng. Xin đừng để con nghèo, mà cũng đừng để con quá giàu đến độ con không cần đến Chúa. Lời cầu nguyện rất là chân thành và rõ ràng là lấy Chúa làm trung tâm, chứ không phải lấy vật chất làm trung tâm. Nhưng mà nếu chúng ta lấy vật chất làm trung tâm, chúng ta cũng chỉ giữ được 100 năm thôi. Hết đời mình là chúng ta phải bỏ lại tất cả cho trần gian. Chúng ta không mang gì được qua bên kia thế giới, và chúng ta mang cái trách nhiệm đến với Thiên Chúa. Chúng ta chịu trách nhiệm tất cả những gì chúng ta làm.
Như vậy, câu hỏi số 166. Sung túc có phải luôn là điều tốt không?
Có thể sống mà không phải lo âu chuyện tiền bạc là một đặc ân lớn mà người thụ hưởng phải cất lời cảm tạ Chúa mỗi ngày về điều đó. Ai sống theo lối này có thể trợ giúp những người mà vì lý do nào đó không được may mắn như thế trong đời. Tuy vậy, sự sung túc cũng có thể khiến tinh thần tự mạn, kiêu căng, ngạo mạn. Không như người nghèo, người giàu thường bị cám dỗ xem hoàn cảnh may mắn của mình là do thành quả mình tạo nên. Khi việc sở hữu của cải đưa đến lòng tham, nó thường đi kèm theo lòng chai và đá. Đức Giê-xu đã mắng ông nhà giàu đam mê vật chất. Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi. Luca chương 12 câu 20. Và chúng ta biết là khi mà giàu có quá, chúng ta dễ kiêu căng tự mãn là mình tài giỏi, mình có thể làm được nhiều tiền, trong khi đó những người khác thì quá tệ, cho nên họ phải chịu khổ như vậy. Đó là cái lòng quá kiêu căng của chúng ta. Ngay cả mạng sống của mình, tài năng của mình có ở đâu mà ra, nếu không phải do Chúa ban cho. Cho nên đêm nay Chúa gọi mình về, mình sẽ bỏ lại tất cả cho trần gian, chẳng mang theo được gì hết, thì chúng ta sẽ mất cơ hội đời đời, không có xây dựng tâm hồn của mình có tình yêu vô điều kiện giống Chúa, không học nơi Chúa Giê-xu hiền lành khiêm nhường. Cả vũ trụ là của Chúa, nhưng Chúa chọn cái chỗ rốt cùng của nhân loại, sinh ra trong hang bò lừa. Và sống nghèo, sống khó khăn trong đời sống vật chất, làm thợ mộc để sống bằng đôi tay của mình. Do đó, chúng ta chiêm ngắm cuộc sống của Chúa Giê-xu ở trần gian, thì chúng ta dõi theo bước của Ngài. Danny Case, mất năm 1987, là nhà giải trí người Mỹ, đã từng nói, vài người tiêu pha số tiền mà họ không có, đi mua những thứ họ không cần, để gây ấn tượng trước những kẻ họ không ưa, tức là muốn tỏ ra bên ngoài là mình có nhiều tiền, mình thích cái nào là mình phải mua cái đó, nhưng mà thực tế mình không có đủ tiền. Mình chỉ có mang nợ thôi. 1 Timôthê chương 6 câu 10. Thánh Phaolô dạy, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đau đớn sâu xé tâm hồn. Nên từ cái lòng ham mê của cải vật chất đó, nó sinh ra bao nhiêu cái sự dữ mà chúng ta ý thức được. Chúng ta biết là chính cái việc ham mê của cải vật chất, nó sâu làm con người sâu xé lẫn nhau. Và con người lấy tiền bạc vật chất ở trần gian làm trung tâm. Và từ đó đi lần tới chỗ mất niềm tin và thiếu cái tình yêu với những người đồng loại. Từ lòng tham phát sinh mọi tội ác và lầm lạc. Cicero, năm 106 tới 143 trước công nguyên, ông ta đã ý thức điều đó. Từ lòng tham phát sinh mọi tội ác và lầm lạc. Stephen Wright, sinh năm 1955, một nhà hài kịch người Mỹ, cũng đã từng nói, bạn không thể có mọi thứ, bạn sẽ đặt chúng ở đâu. Mình ham muốn vật chất, mình muốn tất cả mọi thứ, rồi mình để nó ở đâu? Cái gì chúng ta cũng muốn có hết, thì chúng ta sẽ để nó ở đâu? Trong phòng ngủ mình, trong nhà mình, rồi cuối cùng nhà mình thành cái kho chứa đồ mà mình không có biết lựa chọn cái gì để dùng. Cái gì cũng muốn. Vì vậy, có nhiều thứ chúng ta không cần, chúng ta đừng có mua. Vì làm như vậy, nhà chúng ta thành cái kho chứa đồ.
Câu 167. Tại sao Đức Giê-xu lại nói chúng ta không nên lo lắng về ngày mai? Matthew chương 6 câu 34.
Nói như thế, Đức Giê-xu không có ý hạ thấp giá trị của việc hoạch định kỹ lưỡng. Trong một đoạn khác, người khen tài của người quản lý khôn ngoan và cách làm việc đáng tin cậy. Hơn nữa, chính Đức Giê-xu đã sống như người thợ và lao động cho tha nhân. Trái lại, quá lo lắng cho tương lai là không thích hợp với lòng tin cậy nền tảng của một Kitô hữu. Chúng ta biết chúng ta có Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Và chúng ta nỗ lực mỗi ngày 24 tiếng rồi. Cứ làm trọn cái bổn phận mình mỗi ngày. Phần còn lại chúng ta giao cho Chúa. Có 8 tiếng để làm việc, có 8 tiếng để nghỉ ngơi, có 8 tiếng để lo những công việc, cầu nguyện, công việc cá nhân, thì đời sống của chúng ta nó có một sự quân bình. Và Chúa cho chúng ta có lý trí để sắp xếp công việc. Nhưng chúng ta biết thời gian mỗi ngày chúng ta làm bao nhiêu việc, nó đã cố định rồi. Vì vậy chúng ta ý thức cái điều này, để đời sống của chúng ta nó có một cái giá trị đích thực. Nó có một sự quân bình. Và phần còn lại chúng ta giao cho Chúa. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm tất cả mọi việc ở trên trần gian này, đó là ôm đồm, là phi lý. Vì mọi người đều có giới hạn của nó. Và luôn luôn có công việc cho chúng ta làm. Điều quan trọng là chúng ta có làm hay không. Lười biếng thì là một trọng tội. Mà làm quá sức đến độ không có sự quân bình thì đời sống của chúng ta không có hạnh phúc được. Nó mất bình an và sinh ra bệnh tật, mệt mỏi. Chúng ta có một sự quân bình để đời sống bình an và hạnh phúc hơn. Lời dạy trong 14 mối về tình yêu với mọi người. Trước hết là thương linh hồn. Thương linh hồn thì chúng ta lấy cái lời lành mà khuyên người khác. Thứ hai, mở dạy kẻ mê muội. Họ không biết thì chúng ta sẵn lòng hướng dẫn họ. Thứ ba là an ủi kẻ âu lo. Không phải bệnh thể xác thôi, mà cả những bệnh về tâm lý, lo lắng. Chúng ta giúp họ dâng lên Chúa và tín thác vào Chúa, giao cho Chúa là Cha yêu thương quan phòng của chúng ta. Ngài sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta. Rồi thứ bốn là răn bảo kẻ có tội. Họ đi vào trong tội lỗi là họ nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ. Một kẻ ngoại tình thì phá vỡ gia đình của họ và phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác nữa. Một người nghiện thuốc phiện thì làm hại chính họ và làm khổ những người chung quanh. Cho nên, răn bảo kẻ có tội giúp đỡ họ vượt ra khỏi cái sự dữ đó. Cầu nguyện cho họ. Thứ năm là tha thứ những kẻ khinh dễ chúng ta. Khi chúng ta tha thứ, thì chúng ta được bình an và nhận được sự tha thứ của Chúa. Còn khi chúng ta không biết tha thứ, thì chúng ta sẽ hận thù, tức giận và tìm đủ cách để trả thù. Chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, là chúng ta là nạn nhân của sự không tha thứ. Thứ sáu là nhịn kẻ mất lòng ta. Nó làm mất lòng mình. Mà mình quan tâm đến độ coi như cái điều đó là quan trọng nhất, trong khi chính Thiên Chúa mới là quan trọng nhất. Còn trên đường đời, trần gian, thế gian, nó có những cái gian nan, có những cái bất toàn của nó, không phải là thiên đàng. Cho nên gặp người tốt, gặp người xấu, chúng ta cầu nguyện cho họ. Chúng ta không tranh chấp những cái chuyện không cần phải tranh chấp. Chúng ta cầu nguyện cho họ, để mỗi ngày họ tốt hơn. Thứ bảy là cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Họ đã qua đời hoặc là còn sống, chúng ta đều cầu nguyện cho nhau để tất cả đều đạt được cái bình an và hạnh phúc và ở mãi mãi bên Chúa. Đó là bảy điều cần cho phần linh hồn của con người. Còn thể xác của chúng ta, cụ thể là cho kẻ đói ăn, thứ hai cho kẻ khát uống, thứ ba cho kẻ rách rưới ăn mặc. Đó là những cái mức độ tối thiểu mà cuộc sống con người cần phải có cái ăn, có cái mặc. Thứ bốn là viếng kẻ tù tội, họ đi vào cái thế cùng, chúng ta thăm viếng họ. Thứ năm, làm sao cho những người đang thiếu thốn, không nhà, không cửa, có nơi để trú ẩn. Thứ sáu là thăm viếng bệnh nhân. Rồi chính chúng ta cũng sẽ có ngày bệnh xuống. Vì muốn vào thiên đàng thì phải qua cái chết. Mà trước khi chết thì thường là tuổi già, bệnh tật, đau yếu. Đó là chuyện đương nhiên. Thứ bảy là chôn xác kẻ chết. Vì mỗi người đều là con cái của Thiên Chúa. Có cái phẩm giá của một con người. Cho nên chúng ta tôn trọng cả hồn, cả xác họ. Đó là tình yêu mà giáo hội cho chúng ta những bài học cụ thể để chúng ta sống đúng cái tình yêu, phục vụ cho những người chung quanh mình. Để chính chúng ta được bình an, được hạnh phúc và được nên giống Đức Kitô, vua tình yêu.
Bước sang câu hỏi 168. Vậy người Kitô hữu phản ứng ra sao trước tình trạng nghèo khổ của mình?
Người ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để giải thoát chính mình và gia đình khỏi cảnh nghèo túng bằng cách làm việc tận tâm và kiên trì. Thường chúng ta phải phối hợp với nhiều người khác để vượt thắng các cấu trúc ác hại và các thế lực bất công ngăn cản người nghèo tiếp cận những cơ hội sở hữu tài sản, gia tăng của cải và khả năng tự lực cánh sinh. Đức Giáo Hoàng Bê-tô thứ 16, Ngài dạy, thách thức lớn đối với chúng ta là phải chứng tỏ rằng nguyên tắc cho không và lý lễ quà tặng như biểu hiện của tình huynh đệ có thể và phải tìm thấy chỗ đứng của mình trong hoạt động kinh tế thông thường. Làm cách nào để nâng đỡ những người nghèo lên, để họ vực họ lên và họ có thể sở hữu được một chút tài sản cần thiết cho đời sống gia đình của họ. Đức Giáo Hoàng Francisco dạy, chúng ta không còn có thể tin cậy vào những quyền lực giấu mặt và bàn tay vô hình của thị trường. Sự phát triển trong công lý đòi hỏi nhiều hơn sự tăng trưởng kinh tế. Khi ta tin tưởng có sự phát triển như vậy, sự phát triển này đòi hỏi những quyết định, những chương trình, những cơ chế và những quá trình được quy ước đặc biệt tới một đường lối phân phối lợi tức tốt đẹp hơn, tạo ra những nguồn cung ứng công ăn việc làm và tạo nên một sự thăng tiến toàn diện cho người nghèo mà vượt xa cách nghĩ trợ cấp xã hội đơn thuần. Không phải chỉ cung cấp tiền thôi. Đó chỉ là khẩn cấp, nhưng mà phải tạo ra công ăn việc làm để mọi người có thể có một đời sống ấm no hạnh phúc.
Bước qua câu hỏi 169, tôi nên làm gì trước cảnh nghèo của tha nhân?
Vì Đức Chúa thương yêu từng con người đến nỗi chết trên thập tự, nên các Kitô hữu nhìn đồng loại theo cách mới, ngay cả nơi người nghèo nhất, họ cũng nhận ra Đức Kitô, Chúa của họ. Do đó các Kitô hữu được thúc bách cách sâu xa phải làm mọi thứ có thể để giảm nhẹ nỗi đau của người khác. Khi làm thế, họ nhận 14 mối thương người làm kim chỉ nam cho mình. Người ta có thể giúp đỡ trực tiếp giữa người này với người khác, nhưng cũng có thể gián tiếp qua các khoản đóng góp để giúp người nghèo sống sót và sống đúng với phẩm giá. Tuy nhiên, việc quan trọng hơn nhiều là giúp đỡ để có thể tạo điều kiện cho người nghèo tự giải phóng chính mình khỏi cái nghèo. Ví dụ bằng cách tìm việc làm hay trao cho người đó một nền học vấn vững chắc hơn. Khi làm thế, đừng để ai cảm thấy việc bác ái trở thành gánh nặng. Nhưng cũng đừng có ai tự thấy mình dễ dàng được miễn trừ công tác bác ái này. Doanh nhân góp phần đáng kể trong cuộc chiến chống lại đói nghèo bằng cách tạo ra công việc làm và điều kiện làm việc nhân đạo. Vừa là người tạo ra việc làm, vừa có điều kiện để giúp việc bác ái nữa. Cho nên, những doanh nhân là phải nghĩ tới những cái hướng cao hơn để sử dụng đồng tiền của mình mà phục vụ, chứ không phải chỉ để mình hưởng thụ cho riêng mình. Đức Giáo Hoàng Francisco dạy, ngày nay xảy ra trường hợp là một số thành phần kinh tế lại có quyền lực nhiều hơn chính nhà nước nữa. Nhưng người ta không thể biện minh những hoạt động kinh tế mà thiếu chính trị. Vì như thế sẽ không thể tạo điều kiện cho những cách thức khác nhằm giải quyết nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng hiện nay. Vì có nhiều người giàu có số tiền của họ còn nhiều hơn một đất nước nữa. Và ở trong cái thế toàn cầu hóa, họ nắm cái quyền kinh tế, cái quyền sinh sát trên nhiều quốc gia, trong cái thế liên minh của họ. Tất cả những công ăn việc làm, những công ty là cái nhóm của họ. Cho nên họ có quyền làm mưa làm gió. Và dĩ nhiên là các chính phủ bị hối lộ hoặc là không có khả năng để tổ chức một cái xã hội tốt hơn, công bằng hơn, mà nhiều khi bị những tài phiệt điều khiển. Vì vậy, giáo hội kêu gọi các tài phiệt, các doanh nhân phải biết sử dụng những gì của Chúa cho để tạo công ăn việc làm và cũng biết làm việc từ thiện nữa, chứ không phải để người khác bị chết đói, mà chính mình thì ôm lấy quá nhiều của cải. Thì đó là một cái tội. Và cái tội đó, Đức Giáo Hoàng gọi là tội sát nhân. Thay vì sát nhân, ngày xưa là người ta trực tiếp cầm dao, cầm súng, giết người khác. Ở đây, sát nhân cả một gia đình, cả một thế hệ nghèo đói.
Và câu hỏi 170 là, chúng ta có thể mang lại nước Chúa bằng sự tiến bộ vật chất hay không?
Nếu chúng ta làm việc hăng say và kiên nhẫn để phát triển toàn diện con người và gìn giữ môi trường, chúng ta có thể làm nên nhiều thành tựu, nhưng không thể tái dựng thiên đàng. Đức Giê-xu nói, nước tôi không thuộc về thế gian này. Do đó, chúng ta đừng nhầm lẫn sự tiến bộ trần thế hay của cải vật chất với nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự tiến bộ đó cũng liên quan mật thiết với nước Thiên Chúa, trong mức độ và sự tiến bộ kinh tế có thể góp phần vào việc tổ chức xã hội loài người cho tốt đẹp hơn. Gaudium Express số 39. Và Đức Giáo Hoàng Leo 13, Ngài đã từng nói trong thông điệp, nếu quyền sở hữu tài sản tư bị hủy bỏ, thì chính những nguồn lực tạo nên sự thịnh vượng cũng khô cạn theo. Vì không ai còn bận tâm vận dụng tài năng và sự cần cù của mình nữa. Rồi kiểu công bằng lý tưởng mà người ta đã thiêu dệt những giấc mộng êm đẹp về nó, trên thực tế sẽ chỉ còn là sự cào bằng mọi thứ xuống hàng một điều kiện sống khốn khổ và thoải mái mà thôi. Tức là bỏ đi cái quyền sở hữu tài sản, thì nó có cái nguy cơ là đè bẹp mọi người xuống cái sự khốn khổ bằng nhau. Thì điều đó nó làm cho cái đời sống nó mất đi cái khả năng sáng tạo, cái vận dụng tài năng và sự cần cù làm việc. Trong khi đó, biết tôn trọng cái quyền sở hữu tài sản một cách đúng mức và từ trong đáy lòng của con người là muốn đến để phục vụ, muốn phát triển những tài năng Chúa cho để phục vụ, thì từ trong đáy lòng mới là quan trọng. Để rồi từ đó mới đi tới cái hành động là phục vụ, muốn điều tốt cho mọi người, tạo công ăn việc làm cho mọi người, và biết làm việc từ thiện khi chúng ta thấy có những trường hợp khẩn cấp cần phải giúp đỡ họ, nếu không họ ở trong cái cảnh nghèo đói và đi tới cái chết, hoặc những em bé không thể phát triển được. Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị, Ngài dạy, chính qua lao động mà con người khi sử dụng trí thông minh và vận dụng sự tự do của mình đã thành công trong việc thống trị mặt đất và biến trái đất thành nơi sinh sống thích hợp. Bằng cách này, con người biến một phần đất đai thành của mình, chính xác là phần mà người đó giành được thông qua công việc lao động. Đây là nguồn gốc của tài sản tư nhân. Nên khi sử dụng trí thông minh, vận dụng cái tự do của mình để biết dùng tất cả những gì Chúa cho để thống trị mặt đất và tạo cho trái đất này nó thành một cái nơi thích hợp cho đời sống của con người. Chẳng hạn như thay vì cái đường rừng để đi thì khó khăn, người ta làm đường bê tông cốt sắt, đi nó bằng phẳng khỏi phải vấp té, rồi làm đường xe hơi, rồi những phương tiện đi lại bằng đường hàng không chẳng hạn, thì làm cho đời sống con người nó dễ dàng hơn, thì điều đó là một điều tốt. Và nhờ biết sử dụng tất cả những cái tài năng Chúa cho để làm việc mà xây dựng thì rất là tốt. Đây là nguồn gốc của tài sản tư nhân, nó cần phải có và mọi người phải tôn trọng. Chủ nghĩa tư bản không có nghĩa là có quá nhiều nhà tư bản, nhưng có nghĩa là có quá ít nhà tư bản. Chesterton, một văn sĩ Anh, mất năm 1936, tức là chỉ có một ít người có nhiều vốn hơn những người khác, để họ đứng đầu là chủ nhân ông. Chứ không phải chủ nghĩa tư bản là có nhiều nhà tư bản trong đó, nhưng mà có quá ít nhà tư bản. Vì vậy mà nó chênh lệch giữa người giàu quá và người quá nghèo.
Và như vậy, câu hỏi số 171 là: thưa, chủ nghĩa tư bản có tương hợp với phẩm giá con người không?
Khi nhìn về sự thất bại nổi bật của nền kinh tế do Trung ương hoạch định trong hệ thống Xô Viết, Thánh Giáo Hoàng John Paul II nhị đã viết, nếu chủ nghĩa tư bản được hiểu như là một hệ thống kinh tế công nhận vai trò cơ bản và tích cực của kinh doanh, thị trường, tài sản, tư hữu và trách nhiệm đối với các phương tiện sản xuất, cũng như tính sáng tạo tự do của con người trong lĩnh vực kinh tế, thì câu trả lời chắc chắn là có. Nó hợp với phẩm giá con người hơn. Tuy vậy, thay vì gọi nền kinh tế tư bản, có thể gọi là nền kinh tế kinh doanh, nền kinh tế thị trường, hay đơn giản hơn là nền kinh tế tự do thì đúng hơn. Còn nếu chủ nghĩa tư bản được hiểu như là một hệ thống trong đó sự tự do trong lĩnh vực kinh tế không bị giới hạn bằng một khung pháp lý vững vàng để buộc tự do kinh tế phải phục vụ cho sự tự do nhân bản toàn diện, và xem tự do kinh tế chỉ là một khía cạnh đặc biệt của tự do nhân bản toàn diện. Sự tự do mà cốt lõi của nó vốn thuộc lĩnh vực luân lý và tôn giáo, thì câu trả lời chắc chắn là không. Cho nên, nếu nói đúng là một nền kinh tế tự do để phát triển, tự do dùng cái tài năng của mình để phục vụ, để làm những điều tốt. Còn khi mà lĩnh vực kinh tế đi vào một cái khung pháp lý nào đó mà nó không có bảo đảm cái vấn đề nhân bản toàn diện đó, không phục vụ cho cái nền nhân bản toàn diện, mà nó chỉ dồn vào một số người để làm chủ nhân ông, thì lại tạo ra cái khủng hoảng khác. Thì dĩ nhiên là chủ nghĩa tư bản nó không có đúng. Nên trả lời là có hay là không, chủ nghĩa tư bản có tương hợp với phẩm giá con người hay không, thì nó tùy theo cái mức độ của nó là có hay là không, tùy theo cái cách mà con người biết cái giới hạn của chủ nghĩa tư bản và cái mục đích là phải phục vụ cho đời sống của mọi người trên toàn cầu. Chúng ta sẽ tiếp tục học giáo lý Ducat ở số 172, liệu có cái gọi là mô hình kinh tế Kitô giáo hay không?
quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi, Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ con nên chọn lành, Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tội vì con yêu đuối, Chúa ơi. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu, Chúa thương. Cha không muốn con người tội lỗi phải chết muôn đời, nhưng Cha vẫn mong đợi đón trông tha thứ lỗi lầm. Trong giây phút dài khờ, hồn con trôi nỗi giật sờ, giờ này con đến đây cúi đầu chờ Cha phán dạy. Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi, Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ con nên chọn lành, Chúa ơi. Xin Ngài chớ chấp tội vì con yếu đuối, Chúa ơi. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu, Chúa thương. Bao u ám nguy nan, lầm than đau khổ trong đời, bao cay đắng u buồn xót xa vương vấn tâm hồn. Trong giây phút dài khờ, hồn con trôi nỗi giật sờ, giờ này con đến đây cúi đầu chờ Cha phán dạy.
Con nên chọn lành, Chúa ơi.
xin Ngài chớ chấp tội vì con yếu đuối. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu.